This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Bên đó thì hoa Blue Bonnet đã nở chưa? Bên này thì bắt đầu lai rai rồi đó.
Vâng, mới lai rai thôi chị Thu Nga ơi, thành ra bắt đầu từ cuối tuần này đó, trở đi và tuần kế tiếp á, thì rất nhiều người đang rủ nhau đi coi Blue Bonnet đây. Chị có định đi dọc đường xuống Houston để mà coi Blue Bonnet không?
Đi dọc đường xong rồi đâm thẳng vô nhà chị Thủy.
Dạ. Vô trong nhà thì chị sẽ lên căn phòng màu tím của chị sẽ cũng thấy đầy cái màu sắc của Blue Bonnet.
Rồi còn có cách ly không?
À, bây giờ CDC đã nói rất là rõ rồi là những cái người mà đã chích ngừa rồi đó chị Thu Nga. Yeah. Hai mũi rồi và chích ngừa qua thời hạn 2 tuần lễ rồi thì có thể gặp nhau mà không cần đeo mask. Đã không cần đeo mask thì chắc cũng không cần cách ly. Nhưng mà nếu đi ra ngoài thì chúng ta vẫn nên đeo mask. Bởi vì không biết được như thế nào, mặc dù là CDC cũng đã xác định là những người đã chích ngừa thì sẽ không có mang cái mầm bệnh lây nhiễm cho người khác. Trước đây thì chúng ta sợ đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Là mình không bị, mình có thể mình chích ngừa, mình được an toàn, nhưng mà mình có thể vẫn mang cái mầm bệnh đến cho người khác. Nhưng bây giờ CDC nói thì điều đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, bởi vì mới cái con số phần trăm của tiểu bang Texas, nói chung là của người dân Mỹ, được chích ngừa vẫn chưa có đủ để mà giống như người ta gọi là herd immunity đó, tức là được miễn nhiễm mà đầy bàn, cái gì, bầy đàn phải không chị?
Đó. Đúng rồi, bầy đàn giống như là một bầy bò, bầy trâu, bầy ngựa gì
vâng,
đó.
Mà được chích
còn có
ngừa
người
đó,
thì dùng
vâng.
Cái chữ đại trà nữa. Lúc đầu chúng tôi nghe cái chữ đại trà cũng chả hiểu nó là cái gì luôn.
Dạ, nghe chữ bầy đàn cũng không có hiểu.
Ô, cái bầy đàn nó dễ sợ quá, vâng, đúng rồi.
Vâng, nhất là người Việt mình không có bao giờ quen ví con người với lại loài vật hết trơn đấy chị Thư Nga.
Đúng rồi, vâng, đúng vậy.
Việt Nam mình có nhiều cái cách nói cũng rất là có những cái cách nói khác nhau so với những cái chữ mà ở bên Mỹ này người ta hay dùng một cách bình thường. Bầy đàn chỉ có nghĩa rằng nếu mà cái đàn thú mà khoảng 70-80% đó mà đã phải ít nhất phải 80-85% phải có được chích ngừa rồi thì khi đó mới tạm an toàn. Nhưng mà có lẽ một cái câu nói tốt nhất là miễn nhiễm cộng đồng đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng rồi, miễn nhiễm cộng
vâng,
đồng đó.
Thì
đúng rồi.
Nghe nó có vẻ văn minh hơn chút hả chị?
Không.
Văn minh và tôn trọng con người hơn. Nhưng mà thưa quý thính giả, khi mà nói đến cái chuyện mà văn minh cũng như nói đến tính cách cộng đồng đó thì cũng có một cái đề tài hồi nãy mới kể với chị Thu Nga đó, chúng tôi có dịp đi ra ngoài đó mới gặp một vài người bạn trẻ, một nhóm người bạn trẻ, họ nói có một cái đề tài mà tình yêu và gia đình đó chưa có bao giờ nói tới. Chị Thu Nga tưởng tượng coi 24 năm qua, một năm có 52 tuần lễ mà 24 4 năm thì như vậy là tất cả là 24 nhân cho 52, tất cả 1248 tuần lễ, 1248 đề tài đã được nói ra. Thế mà người ta bảo rằng chưa, cái đề tài này chưa có được nói tới. Đó là những cái bí mật gia đình có nên hay không nên nói ra. Thành ra và những người bạn trẻ này đề nghị rằng chúng ta nên nói ra cái điều này, mặc dù cũng biết rằng người Việt Nam mình đã có cái thói quen cha mẹ cứ dạy con cái là cái gì tốt thì khoe ra, xấu thì che đậy đó chị Thu Nga. Thành ra tất cả những cái đã gọi là bí mật thì chắc thường thường cũng khó mà tốt thì đâu có là bí mật nữa, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng, mà nếu mà không tốt thì không nên nói ra, tại vì nói ra như vậy đã vạch áo cho người xem lưng là những cái điều không tốt. Tuy nhiên, nếu những cái điều không tốt đó mà im lặng không có hại cho ai hết thì có lẽ mình cũng chẳng cần nói làm gì. Nhưng mà nếu mà cái im lặng đó làm cho cái người mà, thí dụ như nếu có một người nạn nhân trong những cái bí mật này thì cái người đó sẽ đau khổ suốt đời. Nhất là khi lại ở trong khuôn khổ gia đình. Sau này chúng ta thấy có cái phong trào Me Too Movement đó chị Thu Nga nhỉ?
Vâng.
Là những người phụ nữ ra tố cáo những cái người mà đã trước đây đã từng hãm hại họ. Bắt đầu họ bắt chước theo cái làn sóng của những em bé mà bị những cái vị mà lãnh đạo tôn giáo đó cũng đã bạo hành tình dục bao nhiêu năm trời mà nhiều khi cứ im lặng. Thì sau này được những cái điều đó được mở rộng rất là bao quát cho tất cả mọi người đều biết. Và đối với những người phụ nữ cũng vậy. Cái tình trạng, cái câu chuyện mới nhất bây giờ là cái ông thống đốc Cuomo của tiểu bang Texas đó, phải chị Thu Nga?
Ông Cuomo của New York.
Vâng, xin lỗi chị. Yeah, nghĩ yeah. Trong đầu thì nghĩ là New York mà không hiểu sao cái miệng lại nói ra Texas, chị Thu Nga thấy.
Ông Texas.
Vâng, tại không, tại thương Texas như vậy, chúng ta là người Texas. Lúc nào cũng nghĩ chữ Texas trong đầu, thành gia đình nói là ông New York. Mà rồi bây giờ ông bị rất nhiều người tố cáo. Hồi đầu nếu mới chỉ có một hai người thì nhiều người nói là ồ mấy cái cô này muốn nổi tiếng, rồi muốn làm tiền, rồi thấy ông này sắp sửa phải tái tranh cử, thành ra muốn làm khó. Nhưng mà càng ngày càng có nhiều người hơn. Và các cái nhà tâm lý ra đó chị, họ cho rằng đó, nếu những cái người đã từng là nạn nhân của bạo hành, nhất là bạo hành tình dục á, mà nếu không có cái cơ hội nói ra thì sẽ mãi mãi đem cái sự bí mật đó trong mình, và cái điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng cái đời sống của họ, sức khỏe thể xác cũng như tinh thần họ, nhất là sức khỏe tinh thần, và làm cho họ sẽ bị xuống tinh thần và sau đau khổ rất nhiều, và hầu hết làm cho cái cuộc sống của họ sẽ không có được hạnh phúc, không được vui vẻ, chị Thu Nga. Tại vì họ có một cái mặc cảm là đã bị lạm dụng, cái mặc cảm là xấu xa, nhơ nhuốc, cái mặc cảm mình bị tổn thương, mình không được tôn trọng. Thành ra cái điều đó nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ đó, chị Thu Nga ơi.
Vâng, đúng như vậy, chị Thủy. Và thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi phải nói vòng vo, phải nói rào trước đón sau. Và đó là những cái điều mà giống như là người Việt Nam của mình đó thì hay e dè và hay che giấu ngay những cái việc mà họ bệnh tật đó, chị Thủy. Bệnh ung thư hay là những cái bệnh gì nguy hiểm đó. Đối với người Mỹ thì khi mà họ trải qua một cái thời kỳ như vậy thì họ sẽ đi làm những cái cuộc mà nói chuyện, speech, để cho người ta có thể là hiểu rõ hơn về cái bệnh tình của mình. Hoặc là khi mà người ta bị là nạn nhân của một cái sự mà bạo hành tình dục, rape, thì người ta cũng cảnh cáo, người ta cũng đi nói chuyện để mà báo động cho những người khác. Thế nhưng mà Việt Nam của mình thì lại có cái tính mà khép kín, vì nói ra thì cứ nghĩ rằng là sẽ xấu hổ. Ví dụ là có những người bệnh mà họ nói rằng nếu mà nói ra thì có những người xấu mồm xấu miệng, họ nói rằng cái đó là nghiệp báo, hoặc là nếu mà bị ăn cướp ở trong nhà thì cũng giấu, là tại vì sợ đó họ quay trở lại họ trả thù. Còn những cái chuyện mà bạo hành tình dục ở trong gia đình, có khi là bị ngay chính người thân của mình rape mình, thì những cái điều đó cũng không bao giờ dám nói ra. Nhưng mà khi mà không nói ra được thì nó bị ẩn ức ở trong mình, và đưa đến cái sự mà bị bệnh trầm cảm, hoặc là đi đến một cái việc mà tự tử, là người ta không thể chịu đựng được cái nỗi đau khổ đó. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng tôi nói ra, và cái việc mà cái phong trào gọi là Me Too đó, cũng có những người mà lợi dụng cái program đó để mà có thể là tố cáo những người mà họ không thích. À, cũng có những người mà họ giấu kín từ lâu nhưng mà bây giờ họ thấy rằng cái chuyện đó open thì họ nói cái ông Cuomo này thì ông bị quá trời là nhiều luôn, chứ không phải là một người. Vì vậy cho nên ông cũng phải đối diện với cái chuyện đó. Nhưng mà chuyện đó thì chúng ta lại không có đào sâu về một ông Cuomo mà chúng ta nói nhiều. Và nhất là chúng ta nói về người Việt Nam. Đã tới lúc mà người Việt Nam nếu mà có bị những cái gì mà hành hạ ở trong gia đình, đặc biệt là về tình dục, thì người ta phải làm như thế nào? Và so far thì ít người mà tiết lộ về chuyện đấy lắm, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thương Nga. Và chính cái điều này đã gây cái đau khổ rất nhiều cho những nạn nhân. Không bao giờ giống như một người bị một cơn bệnh thể xác, thí dụ như bị cướp chẳng hạn, xong rồi họ đánh đập về thể xác mà rồi phải giấu kín, không được kể ra là mình bị vết thương này. Thành ra cái vết thương lâu ngày nó ôm nhọt, nó làm độc, và nhiều khi nó làm hại, di hại cả cuộc đời của những người này. Người Việt Nam mình ở đây bây giờ bắt đầu bước qua năm thứ 47, phải không chị Thương Nga? Chúng ta đã kỷ niệm 46 năm rồi, sắp sửa bước vào cái năm thứ 46. Kỷ niệm 46 năm có nghĩa là 40 sẽ là 47 năm. 47 năm ở sống định cư trên nước Mỹ này rồi, thành ra nhập gia tùy tục, và càng ngày chúng ta càng có cái cơ hội để mà được mở rộng đầu óc, mở rộng kiến thức hơn, để thấy rằng đó, khi mình sống mình phải có cái sự tôn trọng đối với những người chung quanh. Rất nhiều bậc cha mẹ Việt Nam đã luôn luôn dạy con cái là những cái chuyện trong gia đình thì phải chỉ giữ riêng trong gia đình mà thôi. Và đây chính là cái yếu tố, cái thói quen mà gây nên rất nhiều những cái vấn đề đau khổ ở trong gia đình. Cái người bạn trẻ mà chúng tôi có cái dịp gặp trong cái tuần trước đây đó, thì họ có kể ra những câu chuyện rất là thương tâm của những người bạn gái của họ. Có người đã phải tự tử vì khi bị bạo hành trong gia đình, bị một người thân trong gia đình bạo hành, mà khi nói ra với cha mẹ thì cha mẹ sợ tai tiếng, thành ra bảo là thôi đây là cái hũ mắm, không có mở đậy nắp lại, thôi con đã chịu đựng rồi thì con quên nó đi luôn đi, tiếp tục chịu đựng đi. Nhưng mà không biết rằng khi mà cha mẹ nói cái điều đó đó chị Thu Nga, là đối với cái người nạn nhân, người ta cảm thấy người ta bị bạo hành thêm một lần thứ hai. Tại vì cha mẹ là cái người duy nhất có thể thương, là có trách nhiệm, có bổn phận phải thương yêu con cái và phải bảo vệ con cái. Đã không bảo vệ con cái mà bây giờ lại không tin lời con cái, hoặc là tin lời mà lại bảo con cái thôi con ráng chịu đựng đi, thì như vậy cái đứa con nó cảm thấy nó bị phản bội, nó bị phản bội lại cái lòng trông đợi ở cái tình thương của cha mẹ, cho là cha mẹ đứng về phe của cái người mà gây ra cái bạo hành này. Và cái cô gái đó sau đó đã tự tử thiệt mạng. Thành ra những người bạn của cô mới uất ức, mới đề nghị là tại sao chúng ta không nói đến những cái đề tài này, mặc dù chị Thu Nga cũng biết rồi đó, khi nói những đề tài này chúng ta sẽ dễ là cái đối tượng mà bị mọi người trách lắm. Rất nhiều gia đình qua cái dịp này đó thì sẽ mở ra nhiều cái bí mật, và rồi những cái điều đó sẽ làm cho những cái người khác ở trong gia đình không đồng ý, và có thể sẽ phán đoán và chê trách và chỉ trích chúng ta. Tuy nhiên trong cái công việc bảo vệ cái sức bảo vệ cái niềm vui và cái hạnh phúc của các gia đình Việt Nam, cũng đã đến lúc chúng ta phải tập có cái sự thẳng thắn, cái sự mà tôn trọng sự thật của người dân bản xứ. Ngay cả cái chuyện Covid đó, chị Thông Nga cũng thấy không, là những cái người mà Covid mà nổi tiếng mà bị đó, là người ta cũng nói ngay ra, ngay như ông Tổng thống Trump hồi ông bị một cái là ông cũng loan báo, và các ông, các dân biểu nghị sĩ, các đồng bộ trưởng họ cũng loan báo ngay. Nhưng mà người Việt Nam mình đó, mà nếu mà bị thì giấu thật là kín, chị Thông Nga ơi. Tại vì Việt Nam mình có một cái chữ, có một cái lời nguyền rủa đó rất là độc địa trong ngôn ngữ Việt Nam, là cái đồ mắc dịch hay là chết vì dịch á. Thành ra coi cái đó nó trở thành một cái biểu tượng của một cái điều gì đó xấu xa, thành ra cảm thấy là phải che giấu. Cho nên có nhiều người và đó là cái điều mà giới trẻ con em chúng ta không hiểu được. Tại khi mà giấu đi như vậy đó là làm gây hại ra cho những người khác, mà ngay cả các giới chức y tế ở địa phương người ta cũng không hiểu được là tại sao chỉ là một cơn bệnh, mình đâu có tội lỗi, mình đâu có gây ra, đâu có ai muốn bị bệnh đâu. thế mà cũng phải giấu giếm như thế hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, có lẽ là tại vì cái tính tình của người Việt Nam, cái phong tục là như vậy rồi, giống như chị nói là xấu che mà tốt thì khoe. Nhưng mà cái bệnh hoạn đó đâu có phải là một cái điều xấu. Nhưng mà đúng như vậy, ngay cái COVID mà khi mà họ bị nhiễm đó, họ cũng không có nói. À, giờ trong khi đó người Mỹ đó thì họ open hơn, họ nói là tôi bị, cũng giống như ông Tổng thống Trump hoặc là những người mà lãnh đạo cao ở trong chính quyền của Hoa Kỳ vậy, hoặc là những cái nước tự do khác, họ bình cái gì là họ nói liền. Trừ những cái ông mà các nước cộng sản giống như là Việt Nam, Bắc Hàn hay là Trung Cộng, mấy ông đó thì chắc chắn là giấu kín. Đến cái độ mà cái tên tuổi thật của mấy ông đó mình cũng không có biết, ở thế giới ở ngoài cũng không có biết. Nhưng mà chúng ta bây giờ đó, thì dĩ nhiên cái đề tài này nó rất là sensitive. À, vì vậy cho nên là khi mà quý vị biết một người nào ở trong gia đình của mình hay là một họ hàng gì đó thì quý vị cũng có thể là giấu tên, nói rằng quý vị cũng có thể dùng nickname cũng được nếu mà quý vị muốn. Nhưng mà chúng ta cũng cần có một cái tên để biết mà để biết cách xưng hô. Vâng, ngay cả những cái chuyện mà cướp bóc đó, người Việt Nam cũng không có hợp tác với lại cảnh sát để mà điều tra, tại vì sợ rằng những cái tên cướp đó quay trở lại. Cho nên có nhiều cái vụ mà của người Việt Nam bị, nhưng mà sau đó thì chìm xuồng luôn, chứ còn người ta không có một nhân chứng và mình biết những cái điều gì đó mà mình không có khai. Và nếu mà người nạn nhân mà không có khai thì cảnh sát làm sao mà điều tra được. Và ngay cái bệnh hoạn cũng vậy, và ngay những cái vụ mà bạo hành trong gia đình hay là bạo hành về tình dục ở trong gia đình, chắc chắn là bạo hành tình dục ở trong gia đình có chứ rất là nhiều nữa. Và ngay như ở trong trường đó, chị Thủy cũng có, chị nói về mất cái niềm tin của cha mẹ, có khi mất niềm tin ở các cô giáo nữa. Tại vì khi mà học sinh mà tới mà mét cô giáo hoài đó, bị bully đó, bị ăn hiếp đó, thì cô giáo nói rằng thôi đừng có nói nữa, sao mà cứ mét hoài như vậy. Vô tình đó là cô giáo đó lại binh cho cái kẻ mà ăn hiếp, mà lại không binh cho kẻ bị ăn hiếp. Thì cái điều đó đúng là cái điều mà chúng ta cũng thấy là chuyện đó thường xảy ra lắm đó chị Thủy.
Vâng, trong các gia đình cũng vậy chị Thư Nga. Nhiều khi chúng ta có con em cũng hay mét cái này cái khác, nhưng mà thành ra nhiều khi cha mẹ cứ bảo này tại sao con cứ mét hoài vậy, rồi thì bị các bạn chê cười là tattletale, tức là những cái đứa hay đi mét á, mét lẻo đó. Thành ra làm cho đến lúc mà các em bị một cái vấn đề gì đó, các em không có dám nói với cha mẹ nữa, và vì vậy mới tiếp tục cứ bị bạo hành. Đây là một cái điều rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như chị Thư Nga nói, đây là một cái đề tài rất là nhạy cảm, rất là sensitive, cho nên chúng tôi cũng không có phải mở ra để mà muốn nghe những câu chuyện nhạy cảm này, nhưng mà chỉ muốn để hỏi quý thính giả một điều này là nếu mà là chúng ta là những bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ, nếu chúng ta nghe con em của chúng ta có những cái dấu hiệu gì khác thường và chúng ta hỏi han và biết được con em mình có thể đã bị bully hay bị bạo hành hay bị đe dọa bởi một người nào trong gia đình, ở đây vì là trong cái phạm vi tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn nói đến trong cái khuôn khổ gia đình thôi. Ngoài xã hội thì quá lớn, mà xã hội thì mình dễ xử, phải không chị Thu Nga? Yeah. Nếu con em của chúng ta bị cái gì là chúng ta sẽ tố cáo ngay. Nhưng mà đối với những cái chuyện xảy ra trong gia đình, thì quý vị nghĩ là nên nói hay không nên nói? Ở đây chúng tôi chỉ xin đặt ra câu hỏi đó thôi, để mà tránh cái tình trạng mà nhiều khi đem kể ra những cái câu chuyện khác của những người khác đó, làm tổn thương người ta, làm cho, để chị Thu Nga biết rằng đối với các những người nạn nhân bị bạo hành đó, khi người ta cảm thấy mà người ta bị nói đến, người ta cảm thấy giống người ta bị bạo hành một lần thứ hai. Cho nên đa số tất cả những nạn nhân mà bạo hành tình dục, nạn nhân mà bị cưỡng hiếp đó, thường thường không bao giờ họ muốn đi tố cáo. Họ sợ phải ra tòa, tại vì ra tòa họ sẽ trở thành đối tượng cho phía bên cái bênh vực, cái luật sư mà bênh vực cái bị can đó, bênh vực cái kẻ mà gây tội đó, sẽ hành hạ họ, sẽ tra tấn họ, sẽ hỏi họ những cái câu hỏi làm đau lòng, đúng làm rồi, thương tổn họ và làm cho họ cảm thấy họ bị bạo hành một lần thứ hai. Và đó là lý do mà tại sao đa số các nạn nhân đều giữ im lặng, nhất là phụ nữ. Phụ nữ chân yếu tay mềm, nhiều khi nói ra người ta còn không tin. Đó. Mà khi mà nói ra mà không tin thì đó là cái sự đau khổ nhất là khi lại cha mẹ và người trong gia đình mình không tin mình. Và chưa kể cái nói ra, có những trường hợp tế nhị. Bây giờ có một trường hợp, mới đây chúng tôi cũng có được nghe một cái trường hợp, thí dụ như một cái em nhỏ từ hồi 5-7 tuổi ở trong gia đình, xong rồi đi babysit ở nhà cái người babysitter đó chị Thương Nga. Yeah. Cũng là cái chỗ quen biết, người Việt Nam mình thì hay gửi cho bà con thân thuộc babysit lẫn nhau. Thì bây giờ mấy chục năm sau, cái em bé này trong một cái lúc mà bị xuống tinh thần á, bị có những cái điều mà buồn khổ đó, mới đi tâm sự ra là trước đây hồi còn nhỏ xíu em đã từng bị bạo hành. Thì bây giờ tưởng tượng cái câu chuyện này, thì bây giờ cái người mà nghe cái câu chuyện đó, họ mới đặt câu hỏi, họ mới gọi cho chúng tôi và họ đặt câu hỏi, bây giờ là cái lúc, có phải là cái lúc nên nói ra không? 30 năm sau, mọi người đều đã, cái thời gian nó trôi qua 30 năm rồi, và cái người mà gây tội ra đó bây giờ cũng đã có gia đình, có con cái đàng hoàng rồi, vợ con họ cũng là những người vô tội. Bây giờ nếu mà nêu cái chuyện này ra thì như vậy làm khổ cả gia đình của người ta. Thành ra người ta mới đặt hỏi là cái câu là nên hay không nên nói ra. Cho nên chúng tôi muốn dùng cái đề tài này để hỏi lại quý thính giả, hỏi chị Thu Nga, là trong những trường hợp như vậy nên hay không nên nói ra, hay chị Thu Nga?
Cái đó nó cũng khó ghê hả chị. Mình thấy có những cái vụ án của Mỹ đó, người Mỹ đó có tới mấy chục năm sau họ mới điều tra ra là cái người đó đã abuse tình dục với một em bé nào chẳng hạn, và giết em bé đó đi, nhưng mà sau mấy chục năm rồi họ vẫn tìm ra. Thành ra những cái chuyện mà nếu mà bây giờ đã biết là có như thế, mà chúng ta đã qua mấy chục năm rồi, thì chúng ta có nên nói hay không? Cái đó là một cái điều cũng rất là khó, tại có nhiều người bảo rằng tiếng Mỹ, Mỹ nó có một cái câu là chôn cái hết đi, phải không chị? Là chôn cái là chôn, mình dịch ra là coi như là chôn cái quá khứ đi.
Vâng, những cái thù hận quá khứ, những cái chuyện quá khứ, người ta bảo let bygone, phải không chị? Let
là,
the past bygone.
Rồi, rồi. Mà bear the head, nghĩa là hết rồi, nghĩa là giấu đi, bỏ đi luôn đi. Nhưng mà như vậy thì cái người mà gây ra tội ác thì chắc là cũng không có hạnh phúc gì đâu. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà ở trong gia đình này mà bị lạm dụng tình dục, bạo hành bởi những người thân trong gia đình, coi bộ khó quá. Đã cũng có những cái trường hợp mà mình đọc tin tức của Mỹ đó, thì là cái người mẹ đó là binh cho người chồng sau, tức là cha ghẻ của em bé đó. Nói thì nó không tin, hoặc là tin nhưng mà không có muốn là bị mất cái ông chồng đó đi, cho nên nó vừa xấu hổ nữa. Nhiều cái trường hợp, nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, nhiều cái lý do khác nhau, thì chúng ta thấy là cái điều đó rất là tội cho những người mà bị lạm dụng tình dục đó, tại vì nó cứ ám ảnh suốt đời như vậy và đi đến một cái quyết định là có thể là tự tử. Và cái chuyện mà tự tử vì cái chuyện đó thì cũng đã xảy ra rất là nhiều, giống như chị Thủy, một cái trường hợp, hai trường hợp mà chị cũng vừa kể ra. Và chị Thủy biết không, cái hồi nhỏ đó chúng tôi cũng sắp ra mắt cái cuốn sách mà 45 năm nhìn lại đó. Trong một cái đoạn mà chúng tôi có tả lại một cái người hàng xóm mà chị Thủy, cái ông đó ông già rồi, mà mình không hiểu sao mỗi lần mình nhìn cái mắt của ông đó là mình sợ vô cùng. Nghĩa là thấy ông là chạy bán sống bán chết, chạy ngay đi về nhà gần xỉu luôn. Mà mình không hiểu là cái ông đó có phải là thuộc cái người đó hay không. Chỉ nhớ là cái cảm giác rất là dễ sợ. Thành ra có những cái chuyện đó mà hồi xưa đó mình có thể là mình không biết đấy chị Thủy. Mình chỉ nghĩ là ông đó giống cái ông kẻ thôi. Nhưng mà có thể là ông ta bắt được mình thì ông ta làm gì thì mình không biết.
Chắc quý thính giả nào mà lớn lên ở trong cái thập niên 60 đấy chị Thu Nga, thì thời gian đã báo chí có một cái loạt bài rất là nhiều ngày về một cái điều người ta gọi là con yêu dâu xanh á.
Vâng,
một cái con quỷ dâu xanh á. Cái tiếng đó người ta dùng để chỉ cho những cái người đàn ông mà lạm dụng tình dục trẻ em, mà hoặc là phụ nữ mà rất nhiều, tức là giống như serial rapist đó. Thì đây là một cái có trường hợp một cái người đàn ông trong cái tuổi trung niên cũng đã bị bắt vì bà đã làm tổn thương đến cả mấy chục em bé. Tại vì đây là một cái ông rất là dễ thương, lúc nào cũng cho kẹo bánh cho trẻ con. Ở nhà một mình thì trong cái nhà thì là chuyên môn con nít tới tụ tập, ông ta cho kẹo bánh, ông ta dạy hát, ông ta dạy chơi, thành ra con nít. Ở Việt Nam thì mà chị Thu Nga, thì cha mẹ cứ để con cái thả lỏng chạy rong ra nhà hàng xóm chơi. Cho nên các em tụ tập, sau đó đến lúc tất cả các em mới khai ra, mới biết là ông này đã lạm dụng tình dục các em rất là nhiều mà gia đình không một ai biết. Tại vì khi mà những cái người làm điều xấu đó, mà nhất là đối với trẻ em, thường thường đó họ sẽ chọn những cái đứa nào mà cha mẹ bận rộn, ít thì giờ quan tâm tới, hay là những đứa trẻ nhút nhát, hay nhút sợ, nhát sợ, thành ra họ mới lạm dụng. Xong rồi họ sẽ đe dọa, họ sẽ đe dọa nói ra cha mẹ thì họ sẽ giết chết cha mẹ, họ sẽ hại, hay họ sẽ, hay là không ai tin đâu, ai mà tin lời con nít. Và tất cả những cái điều này làm cho các em bị ở trong cái vòng kiềm tỏa này. Và thành ra trong cái thời thập niên 60 chúng tôi lớn lên biết cái câu chuyện đó, mà cũng nhờ báo chí loan cái đầu điều đó mà rồi cha mẹ mới có cơ hội để mà dặn dò và dạy dỗ, nhắc nhở con cái phải thận trọng với những người lạ. Tại ngày xưa ở Việt Nam đâu có như trẻ con bên này được dạy là không bao giờ nói chuyện với người lạ, phải không chị Thu Nga? Có bao giờ mà để cho người lạ hỏi han cái gì cả. Hồi xưa ở Việt Nam đâu có cái chuyện đó, mình chỉ được dạy là kính trên nhường dưới, cứ thấy ai lớn tuổi mà hỏi đến mép khoanh tay lại là thư gửi ngay. Nhưng mà chính nhờ cái câu chuyện này khi mà nó lan tràn trên báo, thành ra cha mẹ chúng tôi cũng nhớ thời đó, còn nhỏ thôi, lớn lên là cũng được cha mẹ dùng những cái bài báo, những câu chuyện này để mà dạy dỗ mình. Cho nên xin được đặt lại câu hỏi với quý thính giả, những cái chuyện nếu mà bây giờ bất cứ cái thời điểm nào đó quý thính giả biết được những cái điều bí mật ở trong những gia đình mà vẫn còn đang tiếp tục gây tổn thương cho cái người nạn nhân. Bởi vì các nhà tâm lý gia nói nếu mà nạn nhân không có cơ hội đối diện với cái vấn đề thì sẽ không bao giờ hàn gắn được cái vết thương lòng. Và để ý nhìn mà xem, những người như vậy thường thường có một cuộc đời rất là điêu linh, rất là những cái mối liên hệ rất là lủng củng, tại vì họ có cái mặc cảm, có cái sự thiếu tự tin, nghĩ rằng mình không xứng đáng, nghĩ rằng mình đáng tội, nghĩ rằng mình có những cái bí mật, tức là mình là người xấu xa. Thành ra rất là tội nghiệp cho tất cả những nạn nhân này. Và luật pháp Hoa Kỳ càng ngày càng hiểu ra cái điều này. Thành ra chị Thương Nga có biết không, là nếu mà một đứa trẻ đó mà bị lạm dụng tình dục lúc còn nhỏ đó, cho tới năm nó 49 tuổi á, nó vẫn có quyền lên tiếng tố giác cái người đó trước tòa án. Luật pháp vẫn bảo vệ cho đến lúc nó 49 tuổi, tức là trước tuổi 50 đó chị Thương Nga. Tức là có được cả một cái thời gian dài như vậy. Thành ra sau này chúng ta mới thấy rất nhiều người cứ lên tiếng nói về những cái điều này đó. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao? Quý thính giả nghĩ rằng có nên nói hay không nên nói? Chúng ta chỉ lấy cái lương tâm của một người làm ông bà cha mẹ để chúng ta trả lời cái câu hỏi này thôi. Nên hay không nên nói những cái điều, những cái tội ác, những cái tội phạm đã gây ra trong gia đình mà mình biết được, thì mình nên hay không nên nói? Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ. Xin mời ông cho biết
cái gì. Dạ, cảm ơn. Dạ, tôi là Phong. Xin chào hai cô với quý vị thính giả trên đài.
Dạ vâng, chào ông Phong.
Xin hỏi cô Thủy là cái người nạn nhân mà cô Thủy đưa ra đó, bây giờ là đã là người trưởng thành ngoài 18 tuổi chứ không?
Là trưởng thành rồi thưa ông, là cái người mà cả cũng khoảng ngoài 30 rồi.
Đã có gia đình của bản thân riêng của họ?
Chưa có gia đình bản thân, đó là chính là cái điều làm cho mấy cái người bạn trẻ của cái cô gái này đó mới yêu cầu chúng tôi nên đưa ra cái đề tài này, tại vì có rất nhiều người. Cái con số thống kê chính thức của nước Mỹ đó là 40% phụ nữ đều đã từng bị xâm phạm tình dục trong cái lúc từ cái thời thơ ấu cho đến lúc mình lớn lên. Đó là con số chính thức. Cái con số mà không chính thức thì không biết được là bao nhiêu. Vâng, ông Phong.
Cho tôi hỏi thêm một câu hỏi nữa là cái người mà tình nghi là tạo ra cái chuyện phạm pháp đó, bây giờ trong cái địa vị xã hội bây giờ họ thành công hay là có giàu có?
Họ rất là thành công, rất là thành công và có vợ con. Có vợ, có con, rất là thành đạt.
Ok, cảm ơn cô. Như vậy thì ý kiến của chúng tôi, cá nhân chúng tôi là như thế này. Khi mà bây giờ người ta đã thành công thì tôi nói chữ thành công đây là tôi assume là người đó bây giờ cũng có tiền bạc, cũng có chức chức vị địa vụ, thì tôi nghĩ rằng cái lời nói của cái người mà nạn nhân có vẻ không được tin tưởng cho lắm. Tại vì đại đa số nhiều người, người ta first reaction là thấy sao chờ lâu quá, đợi tới bây giờ người ta thành công rồi mới đem cái chuyện đó mà phơi bày ra ánh sáng mặt trời. Thành ra không phải là mình nói họ nói láo, nhưng mà cái credibility, cái sự tin tưởng của cái người nạn nhân bây giờ nó sẽ giảm xuống sút rất là nhiều. Người ta nghĩ rằng cái người đó bây giờ thấy cái người kia quá thành công rồi muốn làm tiền.
Nếu mà vậy, nếu ông Phong đã nói như vậy thì chúng tôi cũng phải xin nói lại cho rõ, cũng không phải thành công gì lắm, tức là một cái người thành đạt trong xã hội, học hành cũng là những chuyên viên ở trong xã hội, tương đối là, nếu mà nói theo cái phương diện chung chung á thì là thành công, nhưng mà không phải là một người, không phải như ông Cuomo hay như ông tổng thống. Và cái người mà nạn nhân này cũng không phải là một người tầm thường, cũng là một người cũng thành đạt, học hành rất là giỏi, nhưng mà trong cái cuộc đời, cuộc sống riêng tư đó, vẫn bị vì, có lẽ vì những cái vết thương này đó, thành ra vẫn chưa có gia đình. Thành ra cũng không có nói ai thành công hơn ai đâu ông. Khi mà người ta lên tiếng nói như vậy đó, là người ta tự làm người ta trở thành nạn nhân một lần nữa. Và người ta ở trong cái vị thế yếu thế hơn cái người kia rất là nhiều. Thành ra nếu bây giờ chúng ta là những người bằng quan mà chúng ta vẫn không tin tưởng nữa, thì như vậy bao giờ cái vết thương của cái người nạn nhân mới, thì bao giờ cái công lý mới sáng tỏ để mà đền bù cho cái người nạn nhân, hả ông Phong?
Ok, nếu mà cô đã nói như vậy thì bây giờ tôi sẽ chuyển đi một cái hướng khác. Và bây giờ mình dẹp cái chuyện mà tài chính tiền bạc qua một bên, mình chỉ nói về cái chuyện mà tâm linh và tình cảm của con người ta thôi.
Đúng.
Thì đây là sự suy nghĩ của tôi. Quan điểm của tôi đó, cái lời nói hay một cái hành động gì của mình làm ảnh hưởng người khác, nó giống như khi mình lấy một cái cây đinh mình đóng lên trên tường mà. Khi mình đóng rồi nó có một cái lỗ đinh, nó có một cái vết đó.
Đúng.
Cho dù bây giờ mình lấy một cái khâm thao gì mà mình trét nó đi, mình nghĩ rằng nó go away, nhưng mà cái lỗ đinh nó vẫn còn chỗ đó. Trong cái ký ức, cái tâm ức đó, lúc nào nó cũng nằm trong đó. Thành ra theo ý kiến của chúng tôi đó, nếu như mà bây giờ mình nghĩ rằng sau một khoảng thời gian lâu như vậy mà mình có nên lôi cái chuyện đó ra ánh sáng hay không đó, thì mình đặt một câu hỏi như thế này. Cái chuyện mình làm như vậy là nó chỉ cho bản thân mình hay là nó có benefit những người xung quanh trong xã hội? Cái ý tôi nói đây là nếu mà mình nhắm rằng cái người mà nghi ngờ là phạm nhân khi xưa đó, người ta có cơ hội người ta tái diễn lại, lặp lại cái chuyện bad behavior đó, thì mình hãy nên lôi ra để chi? Để mình không muốn một human being khác, một người khác trên thế gian này đã go through cái gì mình đã go through.
Đúng như vậy.
Nếu làm như vậy thì go ahead, please do it.
Vâng.
Chứ còn mình làm như vậy để mình hy vọng rằng nó sẽ hàn gắn cái vết thương trong cái tâm thức mình, tôi nghĩ chuyện đó chắc khó lắm. Chỉ có mình mới tự được làm chuyện đó thôi, chứ không phải là mình đi nói người ta, hay là mình nói những người thứ ba, bởi vì cái người đó họ làm cái xấu như mình là mình sẽ được heal. Tôi không nghĩ như vậy.
Vâng. Cảm ơn ông Phong, cái ý kiến của ông Phong rất là xác đáng. Chúng tôi cũng đồng ý với ông Phong là khi mình làm bất cứ điều gì, mình cũng phải xem rằng cái này có lợi hay có hại gì cho ai. Những cái nhóm bạn trẻ này đó, đây là một cái nhóm bạn trẻ rất là sinh hoạt tích cực và nâng đỡ lẫn nhau đó. Thì họ nói rằng vì vậy họ mới nói rằng bây giờ chúng ta nên, họ đề nghị nên đặt ra một cái đề tài này để mà họ cùng lắng nghe, để xem là không ai muốn là gây, bởi vì cái này chỉ là một cái chuyện mà he said, she said, tức là người này nói, cô này nói như vậy. Rồi ông kia, ông có thể ông cũng chối, ông cũng nói là không, tôi đâu có như vậy, thì đâu có ai có bằng cớ gì đâu. Một cái câu chuyện xảy ra cả vào hơn 30 năm rồi, đâu ai có bằng cớ gì đâu. Nhưng mà họ nói rằng họ muốn bảo vệ cho những người khác. Tại vì các nhà tâm lý học đó, họ đều cho biết rằng đó, một cái người nếu mà đã từng lạm dụng trẻ em đó, thì đó đã là một cái căn bệnh rồi. Nó không phải là một điều bình thường, không phải chỉ một lần đâu, mà là sẽ có cái căn bệnh tiềm ẩn đó trong người và có thể tái phạm. Và cái người đó cũng có con, cũng có con gái, biết đâu là con gái người ta cũng có thể bị là nạn nhân. Cho nên riêng cá nhân chúng tôi đó là những cái người bằng quan, thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng cái điều này hoàn toàn tùy thuộc ở cái người nạn nhân. Theo ý của chúng tôi thì nghĩ rằng cái người nạn nhân nếu muốn chữa lành cái vết thương mình thì nên gặp thẳng cái người đó và nói thẳng với cái người đó nếu mà chữa, còn nếu không thì có thể đi gặp những người tâm lý gia để người ta giúp mình những cái cách để mình tự hàn gắn vết thương. Còn nếu mà vì lo ngại cái điều đó có thể xảy ra cho những người khác đó, thì có thể gặp thẳng cái người hung thủ này đó, người bị tình nghi này đó, để mà nói rằng tôi biết đây, nếu mà ông còn có làm những cái điều đó thì có thể tôi sẽ phanh phui ra. Thì tôi nghĩ đó là có lẽ đó cũng là một trong những giải pháp. Không biết quý thính giả khác nghĩ như thế nào? Cảm ơn ông Phong về ý kiến của ông.
Dạ, cảm ơn hai cô rất nhiều.
Vâng. Tại vì cũng có một trường hợp khác, mấy người bạn này cũng kể cho chúng tôi nghe một cái trường hợp khác. Họ cũng biết một cô gái kia tự nhiên đang là phụ nữ đi đổi ra thành đàn ông, muốn xin đổi giống. Và sau này họ mới được biết ra rằng cái cô bé này cũng đã từng bị lạm dụng tình dục từ lúc còn trẻ, còn nhỏ, bởi một người rất thân trong gia đình. Cho nên từ nhỏ cô này vẫn bị một cái sự ám ảnh, giống như nếu mình là con trai thì dĩ nhiên đối với người Việt Nam thì không có, hồi đó chúng ta không có cái chuyện mà cái vấn đề đồng tính luyến ái nó lại là một cái chuyện khác mà ít ai nghĩ tới, ít ai nhớ tới, ít ai biết. Nhưng mà đối với một đứa trẻ nó chỉ nghĩ, ồ nếu mình không là con gái chắc mình sẽ không có bị lạm dụng. Thành ra suốt đời vẫn cứ mơ ước mình biến thành con trai. Đến lúc sau này lớn lên thì bây giờ khi mà có điều kiện, có hoàn cảnh, có phương tiện vật chất thì em này đã xin đi đổi giống để thành con trai. Mà cái câu chuyện cũng bắt nguồn từ những cái bị lạm dụng hồi còn nhỏ. Thành ra nhìn thấy dễ sợ quá ở chị Thu Nga. Chúng ta bước vào trong cái thế giới mà tinh thần và tâm thần đó, nó là như cả một cái khu rừng mênh mông, một cái khu gọi là cái gì, mê hồn trận này chị Thư Nga. Đó, cho nên nhưng mà mình vẫn phải tôn trọng và vẫn phải tin ở cái sự thật và cái sự công bằng, cái sự công chính cho những cái người nạn nhân này chị Thư Nga.
Đúng như vậy, tùy theo cái trường hợp, và chúng ta cũng đã thấy rằng có những cái người mà lạm dụng cái việc mà cái phong trào Me Too đó để đi ra làm chứng dối để hại một người khác, giống như chúng ta cũng thấy là trường hợp của cựu tổng thống Donald Trump chẳng hạn, hay là ông Kavanaugh chẳng hạn, cái ông mà tối cao pháp viện mà được chọn đó, thì chúng ta cũng thấy rằng không có phải những người nào mà đứng ra tố cáo đều hoàn toàn nói về sự thật. Và cái ý kiến của anh Phong cũng có những cái phần mà hữu lý của nó. Nếu mà bây giờ chúng ta thấy cái người kia mà họ đã có một cái phong cách mà sống tu tâm dưỡng tánh hoặc là làm những cái điều thiện thì có thể là họ đã thay đổi rồi, và bây giờ nếu mà mình nói ra thì có phải để cho mình feel better hoặc là mình muốn trừng phạt người kia hay không, hoặc là bây giờ mình thấy là cái người đó vẫn là cái người mà xấu xa ở trong cái xã hội này mà họ lại có cơ lại thành công như vậy, và họ có thể là có những cái điều gì gian dối mà mình có thể là nhận thức được hoặc là mình biết được, thì cái chuyện tố cáo là cái chuyện đó cũng nên làm. Thành ra mình bây giờ mình nói giùm cho người khác, mình không ở trong cái shoes của người khác, cái chân của mình không ở trong cái đôi giày của người khác thì mình khó nói lắm. Thành ra cái điều này chúng tôi cũng muốn biết là quý vị suy nghĩ như thế nào, là nếu mà quý vị là một người hoặc là bạn bè của quý vị mà quý vị đã biết đó, ở trong cái trường hợp mà bị xâm phạm tình dục hoặc là những cái điều gì mà nó không có được tốt đẹp trong gia đình đó, và những người bà con của mình đó, thì bây giờ mình có nên nói ra hay không, qua bao nhiêu năm tháng, qua mấy chục năm trời rồi. Và chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện của người Mỹ là có những cái ông mà hàng xóm mà mình không hề biết, trong khi ông nhốt cái đứa con gái của ông ở ngoài vườn và ông hành hạ tình dục suốt bao nhiêu mấy năm trời. Mà người vợ của ông, người mẹ của cô đó không bao giờ nói, và chúng ta cũng biết những chuyện này họ phanh phui rồi cuối cùng là bắt được hung thủ. Thành ra chúng ta thấy là cái chuyện đó nó rất là sensitive cho người Việt Nam đó chị Thủy.
Vâng, đó là lý do tại sao chúng tôi mới đặt ra cái đề tài này để hỏi ý kiến cái thính giả xem sau bao nhiêu năm chúng ta ở tại nước Mỹ rồi thì chúng ta có thay đổi gì trong cái nhìn của chúng ta với những cái sự việc này hay không. Và đây cũng là một cái đề tài rất là tốt để cha mẹ nói chuyện với con cái đó chị Thu Nga. Chúng tôi trước khi bàn với chị Thu Nga về cái đề tài này đã cũng đem ra hỏi ý kiến con cái, thì chị Thu Nga có thể tưởng tượng ông tuổi trẻ nó rất là thẳng thắn, nó bảo sự thật là sự thật. Và cái người nạn nhân đó phải được cái quyền nói ra. Và các giới trẻ nó cũng tin rằng cái người đó cần phải ít nhất không phải là để không phải là để kiếm lợi, không phải để làm hại, không phải là như các chính trị gia để mà làm hại, để mà kiếm phiếu hay là chất phế hay gì, nhưng mà cần phải được nói ra với chính cái hung phạm. Và vâng, có những cái trẻ nó còn nói rằng cần phải nói ra với người vợ của cái người đó để cho mà bảo vệ cho những đứa con, nhưng mà như vậy thì cũng tội quá, tại vì như vậy cái người vợ nó sẽ đau khổ biết là chừng nào. Không biết quý thính giả nghĩ sao? Vâng, 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hi, chào cô Thu Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, xin chào, cho biết chào. Tên được không?
Cô Thu Thủy ơi, cho em hỏi cái mà lưu bêu lì vậy cô nói hồi nãy ở đâu vậy cô?
Chị Sinh ơi, đang là một
Blue
cái đề Bonnet. Tài đang rất là
Blue Bonnet.
Blue Bonnet. Không phải là blueberry mình đi hái ăn đâu, hái sim ăn đâu.
Blue Bonnet là một cái hoa biểu tượng của Texas. Bây giờ nó mọc đầy ở ngoài đường.
Vâng, ở trên đường á, em tên là gì vậy hả?
Dạ, em tên là Tuyết.
Tuyết ơi, đi dọc đường từ đây đi lên Austin và đi lên Dallas đó. Cứ đi dọc đường xa lộ em sẽ thấy nhiều. Trong bắt đầu từ cái tuần này trở đi đó là hoa nó bắt đầu mọc rồi đó. Và khi mà nó mọc là nó sẽ tím dập cả một cái vùng đó. Thì khó mà. Còn không thì dở lên Google Search đó, tìm Blue Bonnet Fields đó. Thì người ta sẽ chỉ những cái nơi nào cần đi nhé.
Dạ. Hoặc là festival vâng. Thì nó họ cái chị. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Vâng.
Dạ,
bye bye cô. Vâng. Xin được mời. Vâng, chúng tôi đang hơi bị không gắt tắt được cái số phone của cái cô này rồi. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thu Thủy, chào cô nghe.
Vâng, xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, tên là Thư ạ.
Vâng, chào Thư.
Em xin có ý kiến về cái câu chuyện của các anh hồi nãy, cái chú Phong nào nói á. Em nghĩ là chuyện gì, cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Người kia đã gây ra thì họ phải trả giá cho cái đó. Còn nói về cái người kia mà bây giờ họ thay đổi, họ đàng hoàng, mình đâu có biết cô. Tại vì theo nhà tâm lý học nói là những người như vậy là họ đã có cái bệnh ở trong rồi. Cho nên khó mà nói lắm. Cho nên bề ngoài thì họ có vẻ như là không có gì xảy ra, nhưng mà mình đâu biết được. Tại cái người đó là cái nguồn gốc họ là bị bệnh rồi, cô hiểu không? Thế là chuyện gì nó cũng có cái giá của nó, nên em muốn theo em là nói ra, không để mà cái người kia thật sự chắc chắn là bên trong người kia họ đã bị bệnh như vậy rồi, họ không có, em không nghĩ là họ thay đổi đâu, chỉ là họ làm họ em đá dấu tay thôi cô.
Bây giờ Thư ơi, nếu mà trường hợp nó xảy ra trong gia đình của mình. Trong gia đình cả Thư hay gia đình chúng tôi cũng không có dám thí dụ là gia đình Thư, nhưng mà nói chung là trong gia đình của mình đó. Khi mình biết cái điều như vậy đó, thì như vậy Thư có nghĩ nên nói không? Cái nói đó thật ra cái sự thật mình không phải là người trong cuộc, mình không biết 100%. Mình nghe cái người này và dĩ nhiên mình tin, tại vì cái không một người đặt điều ra nói làm chi. Một cái đứa trẻ nó đặt điều ra không có cái lợi gì cho nó trong cái điều đó cả. Mà nó mình thấy rõ, nó đau khổ. Đó, thì mình, nhưng mà khi mà nói ra đó thì trước nhất là sẽ hurt, làm tổn thương cái người bị tố cáo và cả gia đình họ. Ở đây chúng ta cũng nói đến những người vợ và những đứa con, rồi cha mẹ, anh chị em, nếu mà ở trong gia đình thì lại là cả một cái đại, cả một cái gia đình nhỏ và cả một cái gia đình lớn đều cùng phải chia sẻ chung cái nỗi tổn thương đó. Thì Thư nghĩ là sao?
Em nghĩ là nên nói cái tim nó không thể nào giống cho một cái bọc, trước sau gì nó cũng lòi ra.
Đúng.
Nhưng cô nghĩ coi cái người nạn nhân là cái người mà họ bị tổn thương rất lớn cô.
Đúng.
Em rất là cảm thông với cái cô mà cô bị như vậy. Tội nghiệp cô đó rất vô cùng, suốt đời cô đó cô sẽ bị như vậy. Người ta đã phải ôm cái đó đến suốt cuộc đời người ta, trong khi cái người bên kia, cái người là thủ phạm, họ lại nhẫn nhơ, không có một cái sự trừng phạt nào đối với họ hết. Mà họ là một người bệnh hoạn nữa. Cô đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra, mình không biết được cô.
Đúng.
Người đó có hại người khác hay không, mình đâu biết được.
Có thể họ hại người khác và người khác cũng đều im lặng luôn, phải không?
Nên nói ra để mà cho cái người gia đình của cái người đó biết, mà ngó chừng cái người đó.
Rồi, cảm ơn Thư rất là nhiều. Đây cũng là một cái định
rất
là can đảm hả chị Thư Nga. Nó đòi hỏi rất nhiều can đảm. đây là những cái trường hợp mà nói ra thì cũng đau khổ, mà không nói thì cũng đau khổ. Chị Thu Nga, nhưng mà cái điều đau khổ nhất đó là những bậc làm cha mẹ, nếu con em của chúng ta nói với chúng ta cái điều này thì chúng ta có can đảm để mà nói lên sự thật hay không, là chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì nếu mà cái tòa án của con người mà không có phán xét người đó thì tòa án lương tâm và tòa án sau này của Thượng Đế sẽ phán xét. Nhưng mà chờ tới cái lúc mà Thượng Đế phán xét thì lâu quá. Và nếu mà cái người đó mà đang sống mà nhẫn nhơ và nghĩ rằng những cái tội ác của mình mà được che giấu đó thì cái điều đó nó cũng không có fair với lại nạn nhân. Nhưng mà cũng có nhiều người nạn nhân nhận cái điều mà thua thiệt đó để mà tha thứ. Thì chúng ta không có biết là với cái trường hợp của quý vị thì quý vị có nói ra hay không. Thành ra cái điều đó là cái điều nó cũng khá là khó khăn. Và chúng ta cũng biết là với cái phong tục mà e ngại của người Việt Nam thì đã có nhiều cái tội ác ở trong gia đình mà không bao giờ được phanh phui hết. Thì bây giờ chúng ta đang sống ở Mỹ này thì chúng ta có theo cái cách của người Mỹ, chúng ta thấy rằng người Mỹ họ open và họ nói chuyện nhiều với con cái của họ. Cho nên con cái của họ đó thường thường là sẽ nói với họ về những cái điều gì mà các em thấy không phải. Trong khi cha mẹ Việt Nam thì có cái tật là ưa nạt nộ con cái và không có muốn nghe. Giống như là cha mẹ người Mỹ đó thì hay nói với lại con gái của họ hay con trai của họ, cả nguyên con trai nữa, là nói rằng đừng có bao giờ để cho người khác sờ mó vào cái chỗ kín của con. Và khi mà có như vậy thì con phải báo cho cô giáo hoặc là báo cho cha mẹ biết. Thành ra phần đông mình thấy là những cái chuyện đó thì con nít của Mỹ nó nói với cha mẹ của nó. Nhưng mà con nít Việt Nam có lẽ là cũng e ấp theo cái cách thức mà sống của cha mẹ. Nhưng mà cái điều đó thì rất là tội nghiệp nếu mà nạn nhân là rất là tội nghiệp cho con cái của chúng ta.
Tội nghiệp lắm, là tại vì nhiều khi đó có những em bé nói ra với cha mẹ còn bị cha mẹ la nữa, nói là con tưởng tượng, hay là trời ơi đời nào cái anh chị đó hay là cái cô, cái chú bác đó lại làm như vậy. Thành ra mà cái đó là một cái sự tổn thương, các nhà tâm lý học nói còn lớn hơn cả cái tổn thương thể xác, chị Thương Nga. Cái tổn thương tinh thần khi mà không được tin cậy, không được chính cha mẹ bảo vệ và thương yêu và tin cậy đó là cái vết thương lớn nhất. Những cái người mạnh mẽ thì người ta có thể sẽ đi gặp các nhà tư vấn và hoặc là bám víu vào đời sống tâm linh để mà vượt qua được, hàn gắn được cái vết thương của mình và tha thứ được và chấp nhận được, hoặc là ít nhất là cũng bỏ quên được cái quá khứ. Nhưng mà có những người cần cái sự trợ giúp của người khác, nhất là cần sự trợ giúp của ông bà cha mẹ ở trong gia đình. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, nếu quý vị không lên tiếng thì chúng tôi phải đổi đường dây khác. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Tôi cũng mới nghe cái đài của hai cô nói. Dạ, tôi có một người thân đó.
Thì cho biết đó. Tên được không chị?
Dạ.
Chị cho biết tên được không?
Dạ, tôi tên là Hà.
Vâng, chào chị Hà. Dạ, vâng,
dạ,
mời chị.
Chào hai chị. Như tôi có một người thân đó, trong bà con, mà người đó dai là anh, mà bây giờ cái người đó cũng bị cái bệnh vậy á, mà cũng xâm phạm con cháu. Bao nhiêu năm rồi mà bây giờ á hả, mà không ai dám nói ra hết, mà cả người thân nhất là vợ của cái người đó cũng nói là không có bệnh, giờ không hiểu sao.
Ở trong gia đình không có ai nói, các nạn nhân có nói ra không chị Hà?
Dạ, người ta kể cho tôi nghe mà không có ai dám thư gửi công an hết, tại vì cái người đó đứng trong vai ông nội nè, trong vai cha ruột mình nè. Wow. Mà đã từng xâm phạm bao nhiêu người con rồi.
Trời ơi.
Và cháu nội nữa, hai đứa cháu nội trai nữa chứ.
Chị đang nói là ở đây hay ở Việt Nam ạ?
À? Dạ, ở Việt Nam đó. Dạ. Mà biết giờ cái đó mình có thể đi chữa bệnh này sao cũng không hiểu, mà vợ của cái người đó cũng nói là giỡn chơi thôi mà mình thấy kỳ quá, không hiểu sao.
Vâng, cái đó em cảm ơn chị Hà. Cảm ơn chị Hà, cái điều đó ở Việt Nam thì xảy ra nhiều và ở bên này cũng không kém đâu chị Thương Nga. Ở bên này kín đáo hơn thôi. Mà chị Thương Nga biết không, là các nhà tâm lý học họ nói rằng nó chính những cái người mà họ có những cái bệnh như vậy đó, họ lại có cái khả năng mà giấu, che giấu rất là kỹ. Họ bên ngoài họ rất là dễ thương, rất là, nghĩa là họ họ thành ra không có nhìn được cái bên ngoài, giống như một vị thính giả hồi nãy nói, mình không thể là nhìn bên ngoài mà mình nói tốt được đâu. Tại vì họ biết cái tật của họ, thành ra họ che giấu kỹ lắm đó chị ơi.
Vâng, đúng như vậy. Và đâu có phải là chỉ xảy ra ở Việt Nam, và trong gia đình Việt Nam ở Mỹ này cũng vậy, và chúng ta cũng biết như thế. Nhưng mà nếu mà họ không tự come out để mà họ nói ra thì những cái chuyện bí mật đó là sẽ cùng với theo với nạn nhân, là đi xuống nấm mồ mà thôi, thì tội nghiệp cho các nạn nhân quá. Và theo quý vị thì quý vị thấy như thế nào thì quý vị cũng có thể đóng góp ý kiến của quý vị. Có nên là tha thứ cho người ta hay không, rồi im đi luôn hay không? Và khi mà tha thứ mà im đi luôn á, thì sẽ có những cái người mà tiếp theo sẽ bị, giống như là anh em, những người đó, hay là ở trong gia đình, hay là những cái người mà bạn bè chung quanh. Như vậy thì chúng ta có cái tội gọi là tòng phạm để mà che giấu đi những cái tội ác, phải không chị Thủy?
Vâng, cái đó là cái lương tâm, nó sẽ thúc đẩy mình lắm, nó thôi thúc lắm. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời.
Alo, xin lỗi, tôi với lại cô. Tôi là Tấn, nhưng mà cái này tôi gọi khác, nhưng mà cô Tiến Thủy ơi, cô cảm ơn cô nhắc lại hộ tôi cái tên của cái biển mà cái đây vài tuần cô có nói đi radio đó.
Cái đó là Palacios chị. Vâng, P-A Palacios.
Đọc làm sao, viết đi chà.
Pa, P-A
B là B,
La là L-A C, C là C-I, Os là O-S đó, O-S Palacios chị nhá.
Vâng.
Dạ vâng, vâng, thưa cảm ơn chị. Vâng, rất tiếc là quý thính giả còn đầy trên đường dây, mà chúng tôi còn có mấy phút để cho chị Thương Nga đúc kết chương trình thôi. Có thể đây là một cái đề tài rất là nhạy cảm và cũng mới mẻ, thành ra chắc quý thính giả cũng không có quý vị gọi vào rất, bây giờ quý vị mới gọi vào rất là nhiều, thành ra có thể chương trình này để nếu mà quý vị yêu cầu thì tuần sau chúng tôi sẽ xin trở lại để mà biết. Bây giờ chị Thu Nga, thính giả còn đầy trên đường dây hết, nhưng mà chúng ta chỉ còn có 4 phút đồng hồ để chị Thu Nga đúc kết thôi, thành ra chúng tôi xin phép, xin cao lỗi, và chúng tôi sẽ trở lại đề tài này vào tuần sau.
Dạ, chương trình này nó có vẻ nó nhạy cảm, nhưng mà hồi nãy giờ cũng có nhiều người đóng góp đấy chứ chị, cũng hơi là cũng tốt lắm rồi.
Bây giờ cứ thính giả kín hết các đường dây đi nè.
Vâng, và chương trình này nếu mà chúng ta thấy cần thiết thì chúng ta sẽ mở thêm một tuần lễ nữa. Tuy nhiên cái tháng này là cái tháng 4 thì chúng ta cũng không biết là có cái chương trình này nữa được hay không. Vâng, thì hôm nay chúng tôi nói một cái chương trình rất là nhạy cảm, là có nên nói ra, có nên tố cáo ra những người mà đã xâm phạm tình dục ở trong gia đình đối với con cái của họ, cháu chắt của họ, hay là người thân hay anh em của họ chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta mà giấu đi và chúng ta không có muốn tố cáo đó, thì làm cho cái người mà mang tội đó là có thể là có một cái cơ hội để xâm phạm tình dục hay là những cái điều xấu xa khác với những người thân ở trong gia đình. Còn nếu mà nói rằng chúng ta vì đã qua biết bao nhiêu năm rồi, có thể là tha thứ cho họ, thì chúng tôi cũng thấy rằng tùy theo cái trường hợp, và chúng ta cũng nên open giống như là người bản xứ, người Mỹ ở đây. Họ có những cái điều gì mà họ thấy rằng cần nói ra với những người chung quanh, nói với xã hội, nói với lại truyền thông, nói với mọi người ở trên thế giới, điều đó có thể là ngăn chặn được những cái tội ác tiếp theo, thì chúng ta có thể làm được như vậy không? Đối với phong tục của người Việt là xấu che mà tốt thì khoe. Cái điều này nó xấu, nhưng mà nếu mà đưa nó ra thì có một ngày nào đó nó sẽ trở thành là nó chặn đứng được. Và nếu mà chúng ta cứ giấu kín như vậy hoài thì có những cái tệ nạn sẽ không bao giờ giải quyết được gì hết. Mời chị Thủy.
Vâng, và nhất là với cái lương tâm và với cái lòng thương của những người làm ông bà cha mẹ đó, thì nếu cái chuyện đó xảy ra cho những người mà chúng ta quen biết, hay là cho ngay cả những người thân trong gia đình mình, cho con cháu mình trong đại gia đình mình, thì liệu mà mình im lặng cái lương tâm mình có để cho mình bình an trong lòng hay không? Tại vì cũng im lặng là một cái sự đồng lõa. Và chính vì cái yếu tố này mà rất nhiều những tội phạm, những người tội phạm đã nhấn mạnh vào cái yếu tố này, đã sử dụng, đã lạm dụng cái điều này để làm cho cái tội ác của họ đã luôn luôn được che đậy. Che đậy đầu tiên hết từ những cái người thân cận nhất. Hồi nãy quý vị thính giả cũng nói rằng chính người vợ thì bênh vực. Dĩ nhiên rồi, nếu vẫn còn là vợ chồng thì phải bênh nhau chứ, không bênh nhau làm sao có thể sống nổi với một cái kẻ tội phạm suốt đời. Thành ra cái bản năng bình thường của con người là sẽ in denial, sẽ là chối bỏ, làm lơ đi, coi như không biết, coi như không nghe, không biết, không thấy, lờ đi nếu có thể được. Đến khi mà chối bỏ, thí dụ có bằng cớ hay thấy những cái điều mà chính lòng mình cũng nghi ngại, không thể là chối bỏ được, thì mình sẽ lờ đi như điều đó không xảy ra. Rồi sau đó mình sẽ nhân danh bác ái, nhân danh tha thứ, nhân danh những cái điều cao đẹp để mình bỏ qua. Nhưng mà liệu cái đó có phải là cái sự trốn tránh trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ, ông bà, hay là những con người có lương tâm hay không? Thì xin mời quý vị thính giả chúng ta tiếp tục suy nghĩ về cái câu hỏi này. Và tuần sau chương trình này sẽ trở lại với quý thính giả. Hẹn chị Thu Nga tuần sau nha chị. Cảm ơn chị. Và trong tuần này chúng ta hãy đi coi Blue Bonnet đang nở rực rất là đẹp dọc theo các xa lộ của Texas hả chị Thu Nga?
Nhất định rồi, phải vẫn dẫn vô nhà của chị Thủy và đi Palacios để mà
dạ
ăn,
vâng, mời chị,
cua.
Mời chị, nên đi
dạ,
Palacios. Vâng, có một điều mà chắc quý thính giả cũng chúng tôi chưa có dịp nói ra, Palacios là nơi có thị trưởng người Việt Nam. Và sẽ cũng có biện lý cuộc, tức là County Attorney đó, một cái vị trưởng lý đó cũng là người Việt Nam luôn. Đây là một cái điểm mà ít người biết tới. Có lẽ là những người thị trưởng và biện lý đầu tiên của người Việt Nam của tiểu bang Texas. Thành ra quý vị nào mà tới Palacios thì hãy tìm hiểu về cái điều đó. Nay mai chị Thư Nga với Vũ Thương thì sẽ đi làm phóng sự về cái đó nha chị Thư Nga.
Dạ vâng, ở đây thì có một ông thị trưởng mà cũng nói rằng, và chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là thị trưởng đầu tiên của người Việt, và ông cũng là biện lý làm việc cho văn phòng biện lý. Thành ra chúng ta đi làm phỏng vấn để coi là người nào mà làm thị trưởng trước.
Người nào làm trước?
Dạ vâng, đúng rồi.
Biện lý, người Việt Nam mà làm DA's office thì nhiều lắm chị, làm cho văn phòng biện lý
ông
thì nhiều.
Dạ. Vâng,
phó biện lý
là thị trưởng, dạ thị trưởng gần hai nhiệm kỳ đang tái tranh cử đây chị Thủy. Chúng ta sẽ làm phóng sự xem.
Vâng, hẹn gặp lại khi chúng ta tuần sau.